Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Anna Maria Gentili, giáo sư sử học và các cơ cấu tại các quốc gia Phi Châu và Á Châu về Nam Sudan trước các nguy cơ và bấp bênh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm của hai giáo lý viên người Pháp được hồng phúc đồng hành và khám phá đức tin Công giáo với các trẻ em. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là hiền thê, người vợ đồng trinh và là mẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo các thiệt hại nhân mạng do nạn buôn bán khí giới bất hợp pháp gây ra trên thế giới. Ngài khẳng định rằng không thể coi khí giới như bất cứ thứ hàng hóa nào khác. Đức Tổng giám mục Francis Chulicat đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp thứ ba của Ủy ban Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho thỏa hiệp buôn bán vũ khí diễn ra trong các ngày từ 11 tới 15 tháng 7 vừa qua tại New York. Thỏa hiệp này sẽ được dự kiến ký vào năm tới 2012. Vị trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp nhấn mạnh rằng sự lan tràn của bất cứ loại vũ khí nào cũng khích lệ các cuộc chiến địa phương, bạo lực thành phố và mỗi ngày giết hại quá nhiều người trên thế giới. Vì thế cộng đồng quốc tế phải cấp thiết đưa ra một dụng cụ pháp luật chống lại việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp với các tiêu chuẩn được thừa nhận và phê chuẩn trên bình diện quốc tế. Các khổ đau, xung khắc, mất trật tự, các vi phạm quyền con người, các cuộc khủng hoảng nhân bản, các tội phạm bạo lực và kinh hoàng là hậu quả của các vụ làm ăn bằng cách buôn bán khí giới vô trách nhiệm. Ngoài ra, phái đoàn Tòa Thánh cũng nêu lên các hậu quả tai hại khác trên điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em và sự phát triển toàn vẹn của các dân tộc. Tòa Thánh khích lệ tiến trình mà Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu từ năm 2006 cho tới nay trong việc đưa tới một thỏa hiệp về việc buôn bán vũ khí nội trong năm 2012. Mục đích là thăng tiến các tiêu chuẩn bắt buộc đối với việc buôn bán khí giới và đạn dược cũng như các dụng cụ kỹ thuật sản xuất chúng. Cần phải có một dụng cụ pháp luật quốc tế mạnh mẽ, đáng tin cậy, hữu hiệu và cụ thể để kiểm thực tính cách đáng tin cậy chính trị và thiện chí thực sự của các quốc gia. Làm sao để chúng lãnh trách nhiệm luân lý và pháp luật, giúp củng cố việc kiểm soát quốc tế. Ngoài ra, để cho một thỏa hiệp được hoàn toàn, Tòa Thánh yêu cầu các quốc gia đừng lơ là với tầm quan trọng của việc trợ giúp và bồi thường cho các nạn nhân của các vũ khí. Sau cùng, mục tiêu chính phải là cứu vãn sự sống con người và xây dựng một thế giới tôn trọng phẩm giá con người hơn, chứ không phải chỉ để giải quyết vấn đề buôn bán khí giới bất hợp pháp.
Roma đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Italia đã trích 1 triệu euro từ ngân khoảng 8 phần ngàn để trợ giúp khẩn trương các nạn nhân đối khổ bị hạn hán trong vùng sừng Phi Châu. Trong thời gian vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng khẩn khoản kêu gọi thế giới cứu trợ khẩn cấp các dân tộc vùng sừng Phi Châu, bị đe dọa đói khát vì nạn hạn hán kinh khủng hiện nay. Mới nhất là trong buổi đọc kinh truyền tin tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua. Từ hai năm nay, trời không đổ mưa tại các nước vùng sừng Phi Châu, khiến nền nông nghiệp và chăn nuôi đi vào cảnh kiệt quệ. 10 triệu dân vùng lâm nạn đói kém phải chạy sang các nước láng giềng kiếm sống. Các giám mục Italia mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện và ủng hộ các sáng kiến liên đới với các dân tộc vùng sừng Phi Châu do tổ chức Caritas Italia đề ra. Ngân khoảng 1 triệu euro cứu trợ khẩn cấp sẽ được trích từ số tiền gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu đóng cho giáo hội khi khai thuế hàng năm để tài trợ các chương trình cứu giúp đã và sẽ được gửi tới Ủy ban đặc trách cứu trợ bác ái tại thế giới thứ ba từ các cơ sở giáo hội hay tổ chức bác ái trực thuộc giáo hội địa phương.
Cũng liên quan đến nạn đói tại vùng sừng Phi Châu hôm 20 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Lương Đông Quốc tế viết tắt là FAO kêu gọi khẩn cấp đóng góp ngân khoản 120 triệu Mỹ Kim để cứu trợ nạn đói trong vùng này. Nạn đói đã giết chết hàng chục ngàn người trong những tháng vừa qua, và theo lời báo động của ông Jacques Diouf, nguyên Tổng Giám đốc Lương Đông Quốc tế, con số người chết đói có nguy cơ tăng mạnh nếu cộng đồng thế giới không kịp thời ra tay hành động. Trong một báo cáo công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, tổ chức FAO báo động rằng chỉ trong vòng 1 hay 2 tháng tới đây, nạn đói sẽ lan rộng ra toàn vùng Nam Somalia. Hiện nay mới có hai tỉnh vùng này là Bakool và Hạ Sabel được chính thức công nhận bị đói kém. Một cuộc họp thượng đỉnh sẽ được triệu tập tại Roma vào ngày thứ Hai 25 tháng 7 tới đây, theo lời yêu cầu của chính quyền Pháp, để thảo luận về tình hình nạn đói tại vùng sừng Phi Châu và vận động thế giới cứu trợ. Trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7, ông Tổng Giám đốc FAO sẽ cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp và Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới sẽ đến Nairobi, thủ đô Kenya, để duyệt xét tình hình. Một trong các chương trình cứu trợ khẩn cấp là cung cấp hạt giống và dụng cụ nông nghiệp giúp nông dân trong vùng thành lập các hệ thống chứa nước và dẫn thủy nhập điền để canh tác, cung cấp cỏ khô cho các nhà chăn nuôi gia súc. Ngân khoản 120 triệu Mỹ Kim nói trên được chia ra 70 triệu cho nước Somalia, 50 triệu cho các nước Ethiopia, Kenya, Djibouti và Uganda, nơi hiện đang có khoảng gần 8 triệu người cần được giúp đỡ. Ngoài ra, tổ chức FAO còn kêu gọi đóng góp 37 triệu Mỹ Kim để cứu trợ nạn đói tại Sudan, đồng thời hỗ trợ cho nước Nam Sudan trong thời kỳ lập quốc hiện nay.
Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF cũng ra thông cáo kêu gọi trợ giúp các trẻ em vùng sừng Phi Châu và gọi nạn đói hiện nay là thảm kịch trẻ em chết đói. Hơn một nửa trên tổng số 3,7 triệu nạn nhân trận đói hiện nay là trẻ em dưới 18 tuổi, và cứ 1 trên 5 em là dưới 5 tuổi. Hiện có khoảng 554.000 em bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Tại Somalia, từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 400 trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng, tức là 90 em mỗi tháng, mặc dù UNICEF và các tổ chức thiện nguyện bảo đảm việc săn sóc hơn 100.000 trẻ em cùng trong thời gian này. Tại các vùng bị hạn hán, chỉ có 20% tổng số dân chúng là có nước uống trong lành, và các con số thống kê cho thấy cứ 9 trẻ em thì có một em chết trước khi đầy 1 tuổi, và cứ 6 em thì có một em chết trước khi lên 5 tuổi. UNICEF đã phát động nhiều chương trình cứu trợ khẩn trương, nhất là tại vùng Nam Somalia, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, nước dùng, vệ sinh thường thức và dưỡng nhi. Hiện nay, tổ chức UNICEF đảm nhận 418 trạm điều trị y tế và dinh dưỡng, 449 chương trình bảo trợ thực phẩm, 72 trung tâm săn sóc sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Để đối phó với tình trạng khẩn trương hiện nay, UNICEF kêu gọi đóng góp ngân khoản 31,8 triệu Mỹ Kim, hầu đáp ứng nhu cầu cứu trợ cấp thời trong vòng 3 tháng tới đây.
Bogota, giáo hội Colombia đang nỗ lực đẩy mạnh công tác mục vụ cho các tù nhân, cũng như việc huấn luyện các nhân viên mục vụ nhà tù, và bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải hiện nay trong các nhà tù ở Colombia. Vấn đề các nhà tù quá tải đã được đề cập đến trong cuộc hội thảo vùng miền do Trung tâm Mục vụ Nhà tù tổ chức mới đây. Nhân danh các giám mục Colombia, cha Andrés Fernández Pinzón tuyên úy các trại giam kiêm phối hợp viên toàn quốc các nhân viên mục vụ nhà tù, cho rằng để có thể đáp ứng nhu cầu của thế giới người tù, cần phải có những tông đồ và thừa sai đặc biệt tế nhị thì mới có thể giúp đỡ các tù nhân một cách thích đáng. Cha Fernandez nhắc nhớ rằng tình trạng của người tù Colombia rất trầm trọng và vì thế cần phải cân nhắc những giải pháp cải tiến tự do cá nhân và tìm kiếm những con đường xứng hợp nhất để phục hồi nhân cách cho họ và giúp họ tái hội nhập vào xã hội sau này.
Nairobi, Giáo hội Kenya đang đẩy mạnh sự hợp tác với chính quyền trong việc thực hiện chương trình y tế quốc gia. Vì được săn sóc sức khỏe là một trong những quyền căn bản của con người, chứ không phải là một đặc ân. Đức cha Boniface Lele, Tổng giám mục Monbaza, Phó Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe của Hội đồng Giám mục Kenya đã cho biết như trên khi giới thiệu một chương trình hoạt động của Ủy ban Sức khỏe, trong đó có việc chuẩn y một thỏa hiệp với chính quyền địa phương. Thỏa hiệp này quy định việc thực hiện những dịch vụ y tế quốc gia. Đức cha Lele đặc biệt nhắc lại rằng từ năm 1996, chính quyền nước này đã cắt bỏ những tài trợ y tế cho giáo hội. Tuy nhiên, 10 năm sau đó, tức là từ năm 2006, chính quyền và giáo hội đã bắt đầu thảo luận về việc tái lập chương trình trợ cấp các hoạt động y tế của giáo hội. Năm 2009, một bản nội quy đã được ký kết giữa các bác sĩ và Bộ Y tế Công cộng. Bây giờ, Đức cha Lele hy vọng bản nội quy đó sẽ được chính thức có hiệu lực, để một mặt bảo đảm quyền được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe cho mọi công dân. Mặt khác, bảo đảm sức sinh động và bảo trợ hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực này. Như thế, Đức cha Lele nói, chúng tôi có thể đẩy mạnh thừa tác vụ cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì không có ai to lớn đến độ có thể tự cung cấp các dịch vụ y tế cho chính mình, và cũng không ai bé mọn đến độ bị loại ra ngoài. Từ thế kỷ 19 đến nay, giáo hội Kenya đã đầu tư rất nhiều vào hoạt động săn sóc sức khỏe cho người dân trong nước. Hiện nay giáo hội trông coi 446 cơ sở y tế, đa số ở những địa điểm xa xôi hẻo lánh trên toàn lãnh thổ Kenya. Đức cha cũng nhắc đến những khó khăn như giá cả thuốc men và vật dụng y khoa gia tăng. Nhưng Đức cha khẳng định rằng phải đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực y tế, vì đây là một phương tiện truyền bá tin mừng và đức tin công giáo trong cộng đoàn chúng ta. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn bà Anna Maria Gentili, giáo sư sử học và các cơ cấu tại các quốc gia Phi Châu và Á Châu về Nam Sudan trước các nguy cơ và bấp bênh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 7 vừa qua, Nam Sudan đã tổ chức lễ tuyên bố độc lập và lập nước trong bầu khí tươi vui của lễ hội. Tham dự các lễ nghi cũng có phái đoàn đại diện của Tòa Thánh. Ngày 11 tháng 7, Liên Hiệp Quốc đã chính thức thừa nhận Nam Sudan như là quốc gia thành viên thứ 193. Hiện diện trong buổi lễ nhìn nhận tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, có cả phái đoàn của Tòa Thánh do Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, cầm đầu. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Chulicat đã chuyển tới quốc gia thành viên mới của Liên Hiệp Quốc những lời cầu chúc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cầu xin Thiên Chúa đổ nhiều ơn trên dân nước và chính quyền Nam Sudan và giúp Nam Sudan tiến bước trên con đường hòa bình, tự do và phát triển. Đề cập đến những vấn đề hiện nay của đất nước tân lập này, Đức Tổng giám mục Chulicat nhận định rằng vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là giải quyết tình trạng của hơn 300.000 người tản cư nội địa. Hàng giáo phẩm của giáo hội địa phương cũng như các tổ chức bác ái và dòng tu đang nỗ lực trợ giúp người di tản. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác như bảo đảm an ninh và mạng sống cũng như tài sản cho người dân, gìn giữ quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, canh tân tình trạng y tế và giáo dục trong nước, nhất là bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhân HIV và nạn nhân của các dịch tễ khác, đồng thời đề ra chương trình phát triển và tái thiết đất nước. Đức Tổng Giám mục Chuli Cạt nhấn mạnh rằng giáo hội nêu bật tầm quan trọng của việc tha thứ và hòa giải là những điều kiện thiết yếu của một nền hòa bình vững bền và lâu dài, không những đối với Nam Sudan nhưng còn cho toàn vùng này nữa. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Anna Maria Gentili, giáo sư môn sử học và các cơ cấu tại các quốc gia Phi Châu và Á Châu, về các nguy cơ và bấp bênh mà dân nước Nam Sudan phải đương đầu. Thưa giáo sư Gentili, nền độc lập của Nam Sudan đã đến sau 6 năm thương thuyết, kết thúc với việc ký thỏa hiệp ngày 9 tháng Giêng năm 2005 giữa Tổng thống Omar Hassan al-Bashir và ông John Garang, lãnh tụ quân đội nhân dân giải phóng Sudan. Trong thời gian này, lý tưởng tách rời đã chín mùi tại miền Nam Sudan, nhưng nó đã không phải là mục tiêu của ông John Garang, qua đời ít lâu sau đó. Xem ra ông John Garang cũng đã không bắt đầu chuẩn bị các điều kiện cho một sự phát triển xã hội, cũng như viễn tượng của chế độ đa đảng chính trị. Giáo sư có đồng ý như thế không ạ?
Vâng. Cần phải nhớ rằng cuộc chiến đấu của miền Nam Sudan cho sự tự quyết chứ không phải cho sự tách rời là một cuộc chiến đấu kéo dài nhiều chục năm trời, và phần lớn dân chúng được đại diện bởi phong trào của ông Garang muốn tạo ra một nước Sudan dân chủ, đời và hiệp nhất. Ngoài ra, khuynh hướng quốc gia hiện nay đã được biết tới ngay hồi thập niên 1920 do các sĩ quan của quân đội Nam Sudan chủ trương chống lại đường lối chính trị tách rời miền Bắc và miền Nam Sudan do thực dân Anh chủ trương. Đại tá Garang đã thương thuyết thỏa hiệp chọn lựa sự thống nhất trong một hệ thống liên bang. Nhưng điều này dự kiến một cuộc cải cách nền tảng hệ thống chính trị Sudan. Đó đã không phải chỉ là niềm hy vọng của ông Garang, mà là của đại đa số dân Sudan. Khi ông Garang đến Khartoum sau khi ký thỏa hiệp hòa bình, không phải chỉ có người gốc di cư miền Nam Sudan vui mừng tiếp đón ông, mà cả người dân miền Bắc và của các vùng khác muốn tự trị nữa. Việc tách rời hai miền cũng là hậu quả của các cải cách đã không được thực hiện tại miền Bắc cũng như tại miền Nam Sudan.
Thưa giáo sư, sau vụ Eritrea tách rời khỏi Ethiopia, sự kiện nảy sinh ra nước Nam Sudan là một vi phạm nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới do Tổ chức Thống nhất Phi Châu và Liên hiệp Phi Châu đề ra. Nó có thể trở thành tiền lệ cho các tình trạng muốn tách rời khác như Somaliland hay Ogaden trong vùng sừng Phi Châu hoặc các vùng khác tại Sudan hay không?
Đối với vùng Somaliland thì có thể xảy ra vì dân chúng vùng này sẽ củng cố thỉnh cầu cộng đồng quốc tế thừa nhận sự độc lập của họ. Còn đối với các vùng khác tại Sudan, từ lâu vẫn có chiến tranh như Darfur, Abyei, miền Nam Kordofan và sông Ninh Xanh, tôi không thấy có khả thể nào. Vả lại, trong tất cả các tình trạng này, chỉ có vài nhóm thiểu số đã đe dọa tách rời với mục đích riêng. Trái lại, các nhóm phiến quân khác nhau đã chiến đấu chống lại việc thiếu cải cách của chính quyền Sudan, nhất là sau khi đảng của ông Bashir lên nắm quyền. Đáp lại, Tổng thống Bashir đã đưa ra một đường lối chính trị gia tăng chia rẽ nhằm duy trì quyền kiểm soát bằng cách tài trợ cho nạn gian tham hối lộ, kinh tế và chính trị.
Theo một số các quan sát viên, Nam Sudan có thể trở thành quốc gia thứ 6 của vùng Đông Phi Châu, bao gồm các nước Kenya, Rwanda, Tanzania và Uganda. Điều này có thể gia tăng sự chia rẽ giữa Phi Châu da trắng và Phi Châu da đen miền Nam sa mạc Sahara và gây ra các hậu quả phức tạp liên quan tới các vùng miền, chẳng hạn như việc chia chác nước sông Nile giữa các quốc gia trong vùng hay không, thưa bà? Hay là Nam Sudan sẽ duy trì nhiều tương quan với Khartoum với việc khai thác dầu hỏa và các ống dẫn dầu?
Chắc chắn là sẽ có việc củng cố các tương quan giữa Nam Sudan và Bắc Sudan, cũng như với các quốc gia trong vùng. Tuy nhiên, đối với tân quốc gia mới thành hình, ưu tiên vẫn là tương quan với Bắc Sudan, vì sự hội nhập giữa người dân miền Bắc và miền Nam Sudan lớn hơn điều người ta tưởng nghĩ rất nhiều. chỉ cần nghĩ tới sự hiện diện của các người di cư tị nạn ở cả hai miền Bắc và miền Nam Sudan thì hiểu. Liên hệ chặt chẽ này sẽ có ảnh hưởng trên bình diện liên minh chính trị, nếu không bởi vì sự thay đổi của miền Nam Sudan cũng tùy thuộc nơi sự thay đổi tương tự của chính quyền Khartoum. Đây là điều đáng cầu mong, tuy vẫn chưa có. Thế rồi cần phải nhớ rằng vấn đề biên giới rất tế nhị, không chỉ đối với việc kiểm soát các nguồn dầu hỏa và các ống dẫn dầu, mà cũng liên quan tới sự hiện diện lâu đời của các dân tộc du mục chuyên sống về nghề chăn nuôi, và họ có các liên hệ phức tạp với các dân tộc định cư nữa.
Vâng, xin giáo sư nói về các miền có nhiều nguy cơ bất ổn, như các vụ xung đột vũ trang xảy ra trong các thời gian qua, đặc biệt là từ tháng 5 vừa qua, khi quân đội Khartoum đánh chiếm vùng Abyei, là nơi có các mỏ dầu hỏa.
Vâng, đã có các vi phạm có hệ thống cả trên bình diện chủng tộc, cũng như các đe dọa và các vụ tấn công lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc. Người ta lại còn đi đến chỗ gài mìn trên các con đường đã được gỡ khỏi các mìn chung trong thời chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Sudan. Điều này chứng minh cho thấy vấn đề chính phải giải quyết là vấn đề tương quan với chính quyền Khartoum. Cả khi không thể chối bỏ sự hiện diện của các vấn đề khác như việc chia nguồn nước ngọt của sông Nin. Nổi bật hơn nữa là vấn đề các quyền công dân. Chắc chắn là phải tránh lặp lại điều đã xảy ra trong thời Eritrea tuyên bố độc lập khỏi Ethiopia, khiến xảy ra cảnh đi đày của hàng trăm ngàn người Eritrea sinh ra tại Ethiopia.
Thế thì ngoài các vấn đề tương quan với chính quyền Khartoum, xem ra chính quyền Nam Sudan cũng có vấn đề trong nội bộ của mình, có đúng thế không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như thế. Đó là các vấn đề giải giáp các lực lượng dân quân. Chỉ nội trong bang Unity đã có cả chục nhóm khác nhau, và các nhóm này lại được chính quyền Khartoum yểm trợ. Dĩ nhiên các lực lượng dân quân này có các chương trình hành động riêng, nhưng sẽ là lầm lẫn lớn nếu nghĩ tới việc giải quyết vấn đề mà không có một thỏa hiệp với chính quyền Khartoum.
Thưa giáo sư Gentili, liên quan tới các lập trường triệt để, Tổng thống El-Bashir đã nói là muốn áp đặt luật Sharia của Hồi giáo trên toàn nước Sudan. Vậy theo giáo sư đâu là các nguy cơ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ạ?
Đây là một đe dọa đè nặng trên người dân Sudan. Có người cho rằng Tổng thống El-Bashir đã thực sự đánh đổi sự độc lập của Nam Sudan với khả thể áp đặt trên phần còn lại của Sudan một hiến pháp Hồi giáo mới thay cho hiến pháp hiện hành vẫn để cho các chủng tộc và nhóm tôn giáo khác nhau được tự trị. Hiện nay tại Khartoum, có người muốn áp đặt luật Sharia, có người không muốn. Trong số những người chủ trương áp đặt luật Sharia, có Tổng thống El-Bashir, nhưng cả trong trường hợp này nữa, ông cũng đang theo mô thức thông thường là đe dọa trước rồi sau đó lại thu xếp để đạt được các thế đứng mạnh. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều vùng Sudan. Bên cạnh đa số theo Hồi giáo muốn áp đặt luật Sharia như luật lệ quốc gia, còn có các nhóm thiểu số theo Kitô giáo có nguy cơ bị chính quyền chà đạp.
Trở lại với tân quốc gia Nam Sudan, người ta có cảm tưởng rằng chính quyền Juba vẫn theo đường lối chính trị phổ thông tại nhiều vùng khác ở Phi Châu và xem ra phù hợp với một loại khuynh hướng tân thực dân, chẳng hạn nhượng các vùng đất có thể trồng trọt được cho người nước ngoài. Có đúng thế không thưa giáo sư?
Sau thời gian được độc lập đã có rất nhiều hình thức tân thực dân khác nhau. Điều quý vị nêu lên trên đây chỉ là một trong biết bao nhiêu hình thức tân thực dân. Mọi người đều tập trung chú ý vào dầu lửa, và có ít người duyệt xét sâu xa điều gì xảy ra liên quan tới các tài nguyên trong thời toàn cầu hóa. Người ta đã tạo ra cả một khả năng phân phối quyền bính cho các khách hàng qua hệ thống tài trợ quốc tế, tại Sudan, nhất là qua hệ thống tài chánh hồi. Tại miền Nam Sudan hiện nay đang xảy ra tình trạng tương tự. Có những vùng đất rộng được nhường cho các hãng xưởng nước ngoài khai thác, đa số là của Hoa Kỳ, với danh nghĩa là các tổ hợp địa phương ít trong sáng. Đây là một đường lối chính trị vô luân, ẩn nấp dưới lớp áo phát triển, nhưng ăn cướp các tài nguyên của nông dân và biến họ thành giai cấp bần của nông, không quyền lợi. Đây là một trong các lý do khiến cho số người di cư gia tăng. Trong lĩnh vực này, cộng đồng quốc tế mang rất nhiều trách nhiệm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Anna Maria Gentili, giáo sư sử học và các cơ cấu tại các quốc gia Phi Châu và Á Châu, về Nam Sudan trước các nguy cơ và bấp bênh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm của hai giáo lý viên người Pháp được Hồng Phúc đồng hành và khám phá đức tin Công giáo với các trẻ em.
Tháng 9 năm 2010, Đức cha François Jacolin, giám mục giáo phận Mende ở miền Nam nước Pháp, đã cho công bố tài liệu mới để dạy giáo lý cho trẻ em trong giáo phận. Tài liệu mang tựa đề Mối sự sống. Và trong hai tháng 3 và tháng 4 năm nay 2011, Ủy ban Giáo phận về Giáo lý đã tổ chức các buổi gặp gỡ với các giáo lý viên để nghe tường trình và chia sẻ về kinh nghiệm dạy giáo lý cho các trẻ em. Xin trích dịch hai chứng từ. Bà Veronique nói, tôi cảm thấy như bị chạm mạnh khi hiểu thái độ phải có của giáo lý viên được đề nghị trong sách dành riêng cho giáo lý viên. Thế nhưng, khi thật sự đồng hành với các trẻ em, thái độ này hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho niềm vui vô bờ. Tôi có mặt ở đó là để giúp các em khám phá Thiên Chúa. Tôi đi trước các em để khởi đầu cuộc hành trình. Tôi đi bên cạnh các em khi có các cuộc chia sẻ, rồi tôi đi sau các em khi có các buổi trao đổi. Tôi ngạc nhiên khi bắt đầu mục tri ân sự sống bằng một buổi học giáo lý ngoài trời. Chúng tôi cùng nhau khám phá ra vẻ đẹp của thiên nhiên, từ cái đa tạp thiên nhiên đến cái đa tạp của con người. Rồi chúng tôi học về sách sáng thế. Tôi cảm động biết bao khi nghe các em nói trong ngôn ngữ trẻ thơ rằng Thiên Chúa đã làm cuộc khai thác cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Trong các giờ dạy giáo lý, tôi lắng nghe từng lời các em nói, và tôi thường xin các em xác định ý nghĩa của mỗi lời nói khi nó không trùng hợp với ý nghĩa của lời đó trong tư tưởng tôi. Một hôm, một em làm tôi ngỡ ngàng khi nói, Thiên Chúa đang canh chừng dò xét chúng ta. Thật ra thì em có ý nói Thiên Chúa trông coi chúng ta, Ngài chú ý chăm sóc chúng ta. Rất thường khi ngôn ngữ của các em làm tôi giật mình, thế là tôi cẩn thận ghi chép và lặp lại khi chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. Tôi cảm nghiệm một niềm vui vô bờ khi được gặp gỡ đồng hành và dạy giáo lý cho các em. Trẻ em mang đến cho tôi nhiều khám phá bất ngờ. Chính các em làm cho tôi hiểu biết rõ ràng hơn rằng Thiên Chúa là tình yêu. Tiếp lời bà Veronique, bà Pascal nói, từ 12 năm qua tôi dạy giáo lý cho các trẻ em tại ngôi làng nằm ở phía nam huyện Lozère. Năm nay tôi dạy giáo lý cho nhóm 15 em tuổi từ 7 đến 9. Chúng tôi theo lịch trình được đề nghị trong tài liệu mới của giáo phận, Mối sự sống. Theo tôi thì đây là một lịch trình dạy giáo lý rất tốt, được dựa trên kinh nghiệm, chứng tá và trò chơi. Lịch trình rất thực tế, dễ sử dụng và thích nghi với lịch phụng vụ. Các em diễn tả, khám phá và suy tư theo tâm tình của các em, rất hào hứng. Tôi vui sướng khi thấy các em hân hoan đến tham dự các buổi học giáo lý. Mỗi buổi học giáo lý đều mang đến những ngạc nhiên thích thú bất ngờ. Các phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ cũng tích cực tham gia vào các buổi gặp gỡ và các thánh lễ Chúa Nhật dành riêng cho các em. Đôi khi, nhiều người lớn cảm thấy giật mình trước chiều sâu của các suy tư và các phát biểu của các em. Ngôn ngữ của các trẻ em thật tự do và thật trong sáng. Đối với tôi, từng là thành viên của phong trào Công giáo tiến hành ngành trẻ, tôi thật sự hân hoan khi được chu toàn công tác dạy giáo lý cho các trẻ em. Trong vòng 30 năm, đức tin của tôi được lớn mạnh trong phong trào Công giáo tiến hành. Giờ đây, bên cạnh các trẻ em, tôi lắng nghe tiếng nói của các em, tôi ý thức rõ ràng về chiều sâu đức tin của các em. tôi đặc biệt giúp các em khám phá ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi em. Tôi có thể kết thúc chứng từ bằng cách nhấn mạnh rằng, đôi lúc chính các em làm cho tôi khám phá ra ý nghĩa đích thật của bản văn Kinh Thánh mà chính tôi không nhận ra hoặc không biết đến. Cái nhìn ngây thơ không thành kiến của các em giúp tôi hiểu nhiều điều về Thiên Chúa hơn là các văn bản giáo lý mà tôi được đọc cho đến ngày hôm nay. Đúng như lịch trình giáo lý được ghi trong tài liệu mới, giáo lý viên khi đồng hành trên con đường đức tin thì đi đầu, khi giúp các em khám phá ra đức tin thì đi bên cạnh, nhưng khi trình bày chứng tá thì đi sau các em, đặc biệt khi chính các em dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Giáo hội là hiền thê, người vợ đồng trinh và là mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để diễn tả giáo hội, Thánh Kinh Tân Ước dùng lại nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước. Ngoài hình ảnh thành Jerusalem Thiên Quốc, còn có hình ảnh hiền thê, người vợ đồng trinh và bà mẹ. Ba hình ảnh này có các sắc thái riêng của chúng, nhưng đều bắt nguồn từ quan niệm Cựu Ước, coi quốc gia hay dân Do Thái như một phụ nữ, mà các tín hữu hay dân chúng là con cái của bà, hay Thiên Chúa là người đính hôn, và là phu quân hay là chồng. Chương 20 sách Samuel 2 kể lại vụ nổi loạn của Sê-va, nhưng ông này bị quan Joab của vua David truy lùng, nên chạy vào thành Aven-Bet-Ma-Kha. Joab cùng quân binh vây thành, nhưng có một người đàn bà trách ông, tại sao lại giết hại một thành mẹ, trong khi dân thành thuộc số những người hiền hòa và trung tín nhất tại Israel. Quan Joab đáp lại rằng, nếu dân thành nộp Sê-va cho ông, thì ông sẽ không công hãm thành. Người đàn bà nói với dân chúng, và họ đã chặt đầu Sê-va và ném qua tường thành cho quan Joab. Quan ra lệnh rút quân không công hãm thành nữa. Tác giả Thánh Vịnh 87 cũng khẳng định rằng Sion là nơi người người sinh ra tại đó. Chính đấng tối cao đã củng cố thành. Còn ngôn sứ Isaiah thì viết, reo mừng lên hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con. Hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ. Vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Trong các thư lớn của Thánh Phaolô, giáo hội được giới thiệu như là vị hôn thê của Chúa Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Thật thế, vì anh em tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng, như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Hình ảnh giáo hội là hiền thê của Đức Kitô đặc biệt rõ ràng trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thánh Phao-lô viết: Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người, và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đây là một văn bản có tầm quan trọng trong nền thần học. Qua đó, Thánh Phaolô giải quyết nhiều khía cạnh trong tương quan vợ chồng dưới ánh sáng tình yêu phu thê của Chúa Giêsu và Giáo Hội, và Thánh Nhân coi đó là một mầu nhiệm lớn lao cao cả. Trong sách Khải Huyền, thành Jerusalem thời cánh chung, thành Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như thể tân nương trang điểm để đón tân lang. Nhưng ở đây Jerusalem mới không phải là hiền thê của Thiên Chúa, nhưng là của chiên con, như viết trong chương 19. Thánh Gioan nghe tiếng hô của đoàn người đông đảo trên thiên quốc như sau: Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ chiên con, và hiền thê của người đã điểm trang sẵn sàng, nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Trong chương 21, tác giả sách Khải Huyền cũng miêu tả thành Jerusalem mới, hiền thê của chiên con như sau: Bây giờ trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi, lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương, hiền thê của chiên con. Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Trong phần kết chương 22, tác giả sách Khải Huyền viết, thần khí và tân nương nói, xin ngài ngự đến. Trong chương 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô trích lại lời ngôn sứ Isaiah để nói về Jerusalem thượng giới, là Jerusalem tự do, đó là mẹ chúng ta. Thật vậy, có lời chép, reo mừng lên hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Tất cả hình ảnh ám tỉ, hình ảnh bà Aga và bà Sarah mà Thánh Phaolô coi là đại diện cho Cựu Ước và Tân Ước, cho dân cũ và dân mới của Thiên Chúa, được ví như thành Jerusalem hạ giới và thành Jerusalem thượng giới. Thánh Phaolô thấy nơi bà Sarah biểu tượng của Tân Ước, biểu tượng của cộng đoàn tín hữu hay giáo hội, người đồng hóa với Jerusalem Thiên Quốc và coi là mẹ chúng ta. Thành thánh Jerusalem Thiên Quốc là người mẹ sinh ra các tín hữu, là con cái và là các chứng nhân sống trên trần gian này. Chương 12 sách Khải Huyền miêu tả người phụ nữ mẹ giáo hội ấy như sau: Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người, còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc, tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Tiếp đến, soạn giả sách Khải Huyền tả lại trận chiến giữa thiên thần Mikae và con mãng xà. Bây giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ ở trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời, Thiên Chúa chúng ta giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô, họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỉ. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó giận điên lên, vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian. Phần cuối của chương 12 sách Khải Huyền tả lại cảnh con mãng xà thua trận, tìm cách trả thù trên dòng dõi của người phụ nữ là các Kitô hữu. Tác giả sách Khải Huyền viết, khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó, bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa con rắn. Từ miệng, con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi, nhưng đất cứu giúp bà, đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển. Người phụ nữ ở đây vừa là hình ảnh diễn tả Đức Maria, vừa là hình ảnh diễn tả giáo hội, là người mẹ đã sinh ra Đức Giêsu Kitô Chúa cứu thế và đã sinh ra các tín hữu là con cái Thiên Chúa. Và mọi hình ảnh biểu tượng mà Thánh Kinh Tân Ước dùng đều được gán cho Đức Maria và giáo hội, là hiền thê, là người vợ đồng trinh và là mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.